rồi cái thứ hai sẽ thay ba tấm là y tha khởi tấm sợi dây lụa mình giết là sợi dây lụa, thì sợi dây lụa đó do cơ dừa hoặc do gai mình kết hợp lại thành, thì sợi dây lụa đó do gai hoặc cơ dừa kết hợp thành gọi là y tha khởi. Y là nương, tha là cái cá, sợi dây lụa nguyên thân thật có là do gai hay là cơ dừa kết lại giờ thành, cho nên gọi là y tha khởi tấm, tức là biết các pháp do nhân duyên hợp mà thành, thì cái đó là y tha khởi tấm. Đến cái thứ ba là duyên thành thật tánh, khi biết các pháp do y tha khởi không thiệt rồi thì lúc đó cái tánh chân thật nó sẽ hiển bày rõ ràng. Thì như vậy cái tâm duy thức này với cái tâm tâm luận hồi nãy quý vị thấy có khác không? Tuy là cái trở lại tâm nó khác nhưng mà cái ý thì rồi cũng làm cho người ta ngộ tạo cùng được cái pháp nhân duyên chung hư giả không thiệt. Thì như vậy khi mà mình hiểu ba cái tấm này rồi, bây giờ quý vị nó thấy đi trở lại các pháp và duy thức, tại sao nó duyên pháp hay là giả pháp đều là duy thức thiệt. Chỉ vậy là nãy con rắn sợi dây lụa mình làm tổ một con rắn đó có thiệt hay không? Do cái gì biết ra? Do cái tưởng sai lầm mình tưởng là con rắn, thành ra mình sợ, phải không? Chứ nó không có rắn thiệt, thành ra con rắn nó có chỉ là thức của mình biến ra thôi, nó đâu có thiệt. Rồi ra cho bạn thứ hai, sợi dây lụa có thiệt không? Cũng là do mình đặt từ vốn lớn vậy là vốn ra vốn như vừa lại vậy rồi đặt tên đó là sợi dây lụa, thì cái đặt tên sợi dây lụa là ai đặt? Cũng là tình thức mình đặt, phải không? Đó thì cũng là thức kiến đó, chứ nó đâu có thiệt. Thì như vậy đó, rồi cái da hay là cái dừa cũng là tại mình đặt tên đó, cho nên nếu mình không đặt tên thì không thành cái gì hết. Nếu tất cả sự vật giữa này không do thức mình mà đặt nó cái này đặt nó cái kia thì nó có thành cái gì không? Nó không thành cái gì hết, cho nên nó tất cả đều là thức kiến. Cái trên kia mình thấy vậy chứ, nó đây là mặt trời thì cái đó liền thành mặt trời, đây là mặt trăng liền thành mặt trăng với mình. Nếu mình không đặt mặt trời mặt trăng thì nó là nó nhìn mình nhìn nó không thành cái gì hết, phải không? Rồi cái này mình đặt tên là vàng, nó biến thành cái vàng của mình. Nói cái này là cái điện vừa cái mình dặn trái rồng lên, phải không? Như đặt tên nó là cái vàng đó, thì như vậy tức là đặt tên là mình chốt đặt ra rồi mình chấp rồi, như vậy tất cả sự vật đều mình đặt ra rồi mình chấp lấy, cho nên nó đều là thức biến, không có gì hết, không có gì không phải mình đặt ra. Bởi mình đặt rồi mình chấp rồi mình đặt rồi cứ vậy rồi lẫn dẫn, đó là cái ý nghĩa về thức biến. Bây giờ giải thích thêm ở dưới đây, đây nó nói rằng cái chữ kia nó tăng này nó cũng gọi thân pháp tướng, để thân trước để pháp tướng của các pháp thì thấy pháp tánh một tướng thân tướng thì cũng giống như vậy nãy, phải không? Cũng giống như cái tâm ta luận cái tên một tướng là thân tướng, nên nói rằng hằng pha phiền não cùng vô lượng tâm đức gồm cả nguồn tâm chỉ chuyển thức thành tứ tức là diệu hạnh. Chuyển thức thành tứ tức là diệu hạnh, mà chuyển bằng cách nào? Tâm trí là cái ví dụ khi nãy thì ví dụ thấy, ví dụ như mình thấy con rắn giai đoạn thứ nhất thấy là cái lượt mà lòng tưởng là con rắn thì cái lòng đó gọi là cái lòng của thích biến nè. Thì như vậy cái lòng của thích biến đó, nếu mình có cái ngọn đuốc xa lạ mình thấy rõ là phải cái lượt có thể cái lòng đó nó hết nè, là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai sợi dây lụa cũng không thiệt, không thật có sợi dây lụa mà chỉ là do dây do cây dừa ráp lại. Thì giờ nếu mình chịu khó thân thức một chút là mình thấy sợi dây lụa không thiệt, không thật có sợi dây lụa nữa, thì như vậy hai cái giai đoạn đó chắc là con rắn, chắc là sợi dây lụa, đó là cái chất của tình thức. Và mình chuyển về cái chất đó mình mới biết rằng con rắn không thiệt, sợi dây lụa không thiệt. Mình biết như vậy tức là mình thấy được lẽ thật của nó, gọi là chuyển thức thành tư. Vì vậy mà nãy giờ chúng ta biết rằng các pháp giữa đời này do nhân duyên họ không có thiệt, do nhân duyên họ không thiệt, đó là cái tỉnh cái giác. Tỉnh giác đó là trí, phải không? Đó là mình chuyển cái tình thức rồi. Cho nên cái đó là cái mà hết sức quan trọng. Cho nên vì vậy mà nói rằng thằng xa phiền não cần vô lượng tâm đức đề tại nguồn tâm, nó mình tốt cái giả thành cái thiệt, từ thanh nó bao nhiêu phiền não, bao nhiêu lo sợ, thì cũng nhắc tự thân mình chứ gì, phải không? Vậy giờ mình biết cái đó là giả thì cũng nhắc tự thân mình chứ gì. Biết giả rồi mình không nghĩ, không nghe nó, là mình làm lễ cho tất cả chúng sinh thì cũng nhắc tại tâm, không có gì hết. Cho nên phiền não cũng là tâm mình tạo, mà bao nhiêu đề đề nhất bàn cũng tâm mình tạo, chứ không phải ở ngoài mà đến, không phải ở đâu ai làm cho mình, rất tự mình tạo hết. Vì vậy mà phải chuyển thức thành trí, chuyển những cái mơ lầm của mình thành một trí huệ sáng suốt, thì lúc đó mình đầy đủ tất cả diệu hạnh. Đến cái tâm thứ ba là tâm ra nguyên. Tâm ra nguyên lấy kinh đại chuyên giả Phật ra nguyên làm chủ yếu, tức là nguyên như kinh ngài làm căn bản cho tâm mà lập giá nghĩa, nên gọi là tâm ra nguyên. Đến đời đường pháp sư pháp tạng pháp chi vạn vỡ do tâm ngài đến chỗ cực thịnh, chính người vua thời đó tặng pháp sư hiệu là hiền thủ, nên chỉ gọi tâm hiền thủ. Thực ra tâm ngài có từ ngài Đỗ Thuận là người tổ thứ nhất, tổ thứ hai là ngài Trí Nguyên, tổ thứ ba là ngài Hiền Thủ. Đối với luận thì có bộ luận thập địa của Bồ Tát Thiên Thân Tạo, đời đường có bộ Quan Nghiêm hợp luận của Lý Tảo Bá, nghĩa chi các đôi phần khác tăng tăng chỉ đều từ kinh Quan Nghiêm mà ra. Đến đời tổ thứ tư là Quốc Sư Thanh Lương, có chứa các bộ Quan Nghiêm Huyền Đàn, Quan Nghiêm Thế Sao. Lại tổ thứ năm là Thiền Sư Thế Thông, có chứa các bộ Nguyên Giác Thế Sao, đều là chỗ phụng từ của tâm này. Giá nghĩa của tâm này chính là hai câu nhân gồm diễn quả, quả trước nguồn nhân, nên tâm này luận về nhân quả mà hiển bài hạnh, từ hạnh để chứng quả, từ thập tướng đến đẳng giác, dị giác cộng cả thả là 52 ngôi thứ mới thành tựu giả vị Phật. Đây chỉ nói đại luật thôi. Đó, bây giờ tới tâm ra nguyên, tâm này thì cao lắm. Nếu mà hiểu thì thực là khó hiểu, nhưng mà đại khái có thể chúng ta viết ra bằng một vài cái điểm nhỏ. Thì trước hết thì nói về sự tiền đó của tâm này là kể trên năm đời. Bây giờ nói về cái giá nữa, người tâm đây cái chủ trương tay là nhân gồm điển quả, quả trước nguồn nhân. Thì cái câu đó là cái chỗ mà chú trọng nhất của tâm thanh niên. Tại sao mà nhân gồm quả mà quả trước nhân? Thì quý vị thấy, ví dụ như khi chúng ta cầm một cái hạt nhãn, ươm hạt nhãn xuống đất, rồi từ từ nó nảy mầm, rồi nó thành cây, thành cây rồi nó có trái. Thì cái hạt nhãn là nhân, mà đến có trái nhãn là quả, phải không? Thì nhân và quả nó là khác hay là nó cần? Người ta thấy nhân khác, quả khác rõ ràng, phải không? Căn cứ là nhân chỉ là một hạt nhãn nhỏ chứ, mà quả thì có cả đùm nhãn, có cả cây nhãn, nó khác, nhân khác, quả khác. Mà tại sao trong đây nó nhân là gồm quả, quả là cần nhân? Thì ý nghĩa nhân gồm quả, quả cần nhân là như thế nào? Thì trong đây thường dùng những cái ví dụ mà nó hơi lạ. Bây giờ tôi nói đại khái cho quý vị biết. Vì ở trong nhà Phật thì nhất là tâm ra nguyên, tâm này nhìn thấy thì là cái giữa vũ trụ này không có cái nào nguyên rẽ với cái nào hết. Trong một nó có tất cả, trong tất cả có một. nghe nói một là tất cả là một. Những điều đó nghe thật là khó hiểu. Hay là trên đầu của Sợi Lâm thì gồm cả tam thiên đại thiên thế giới, hay là đem tam thiên đại thiên thế giới nhét vào trong một hạt cải, thì đó là những cái lối nói của thân vô nhi. Nghe mình khó hiểu cái chuyện đau đau không, nhưng mà cái chủ ý của tâm này nếu mà nhận cho kỹ thì mình sẽ thấy có cái hơi lạ lùng ở trong đó. Chỉ trong tâm do nguyên chủ thương đã theo cái đường lối của Đức Phật khi ngài giác ngộ thành đạo ở với tội về đề, trong thời gian đầu mà thiếu pháp, ngài chỉ vì những hàng bồ tát của người thương đến dự hội, cho nên ngài nói những cái biết cao siêu tại trần. Ngài trong đó chúng ta thường nghe nhất là những câu sau khi tập thành đạo rồi thì ngài nói rằng thành Phật cũng không có thành cái gì khác mà chỉ thành ông Phật sẵn có của mình. Phải không? Không phải thành cái gì khác mà chỉ thành ông Phật sẵn có của mình. Cho nên Phật nói Phật và chúng sanh đều không có sai biệt. Phật và chúng sanh đều không có sai biệt. Vì sao vậy? Vì Phật là giác ngộ được cái gì? Giác ngộ được cái Phật tánh sẵn có của mình. Thì Phật tánh đó ở trong chúng sanh cũng có, ở trong Phật cũng có, nhưng mà chúng sanh bị gì phiền não chưa nghe nó chưa, mình không thấy. Còn Phật, Phật vừa thấy phiền não chưa nghe rồi Phật mới thấy. Cho nên trong kinh Gia Nguyên có một cái câu mà trong đó thường các nơi hay thích giải là nói rằng phá như trần thích kinh dưỡng, tức là đọc cái học vượt mà lấy ra nghĩa kinh. Học vượt đọc học vượt mà lấy nghĩa kinh, như vậy kinh nổi không? Rồi đại ứng ở trong đó tức là tăng phẩm thích thế gian. Nếu Phật nói rằng là ví dụ như có một hạt bụi nhỏ, trong một hạt bụi đó có chứa một cái dưỡng kinh mà cái lượng nó bằng cả tam thiên đại thiên thế giới vậy, mà rồi người ta ai ai thấy mà tôi không biết hết, có một vị trí về thần thức nhìn ra thấy trong hạt bụi có dưỡng kinh lớn, liền dùng phương tiện đập nát hạt bụi ra thì lấy được dưỡng kinh. Khi lấy được dưỡng kinh rồi thì ta biết được sự thật của cả tam thiên đại thiên thế giới. Đó là cái dự mà nó chẳng những mọi hạt bụi này có, mà tất cả hạt bụi đều có dưỡng kinh đó hết. Là dự như vậy, giờ họ có thì biết đọc nó. Hạt bụi là dự cho thành phạm tư chúng sinh, trong thành phạm tư chúng sinh đều có cái Phật tánh. Phật tánh đó là cái tính giác mà đầy khắp cả người thương pháp giới, mà bị dồn nhét ở trong cái con người thọ thương chức chứa này, chẳng pháp nào nguyện kinh mà nhét ở trong hạt vượt. Rồi người thắng hết đó là ai? Là chí dụ cho Phật. Sau khi giác ngộ là thấy như vậy, thấy trong chúng sinh có Phật tánh mà chúng sinh không biết, và ngài mới thấy là ngài mới than nó lạ thay, tất cả chúng sinh đều có đầy đủ trí huệ đức tướng như là mà vì suy mê vọng tưởng chấp trước nên không có thấy không biết. Nè, bây giờ ta phải trường thiên tuệ chỉ dạy cho họ, họ thấy họ biết, nhận được cái đó thì đó sẽ được cái quả đồng với chư Phật. Thì như vậy cái quả cái đồng với chư Phật đó là sao? Thì quý vị thấy hồi nãy dùng cái hộp vụ nữa chứ để ví dụ cho thanh chúng sinh nguyễn kinh lớn bàn tay thiên đại thiên thế giới để dự cho Phật tánh. Thì như vậy trong tất cả hộp vụ đều có nguyễn kinh đó hết, để chỉ rằng trong tất cả chúng sinh đều có Phật tánh đó hết. Mà vì chúng sinh mà không ngộ được Phật tánh đó, cho nên làm chúng sinh biết Phật ngộ được Phật tánh đó, cho nên thành Phật. Thì như vậy thành Phật là thành cái gì? Thành cái sẵn có để chúng sinh, phải không? Cho nên trong kinh Pháp Hoa nó ví dụ phẩm ví dụ là dùng cái hệ cao dữ đó, tức là nói rằng có một người đó mà chơi tới nhà người bạn chơi thân rồi người bạn lấy một chai rượu cho cậu cầm cái áo mà ông uống rượu sai quá anh vô rồi tới chừng ông đi về ở nhà đó ông lang thang đi xin đồ này đồ nọ tới chừng gặp lại người bạn anh mới tâm trí có một chai ông nhớ không cứ kể sẵn sẵn anh chỉ có anh dở rồi lấy thì chưa là được chửi cái đồ nhỏ cái áo là lấy được thằng trai lấy cái dài cá sang tận đó thì cái hộp trai cả sẵn cái áo là ví dụ cho thật tánh sẵn có trong chúng sinh nhưng mà vì rơi đi rồi lăn lộn trong tam giới cũng như chàng sao dữ kia khi lên rồi sao kia nhà đó cùng cái chửi lại thịt nhớ lấy ra còn lấy cái dài cũng như ai đó. Thì thật và chúng sinh đâu có khác thấy không ai cũng có cái thật tánh cũng như ai cũng có hạt châu mà người lấy nó được tiếc thì sai tiếc thì dài tiếc người chưa lấy thì sẽ dài xa cho nên Phật nói ta là Phật đã thành các như là Phật sẽ thành phải không thì có ai không tin là mình sẽ thành Phật không nếu mình chắc chắn mình có hạt châu không có áo thì thế ngọn gì chỉ có lấy đó là được giàu chứ không hết chứ bây giờ nhà thấy nó sinh như vậy mà tôi tin phát ra đó nhà thường nó sinh người tát là việc gì thì tôi đầu cũng đó là tôi không dám tin các ngài sẽ thành Phật nói cái gì đó là tôi trước đời sao thành Phật chỉ những chuyện đó thì không tự tin không rõ ngỏ không đòi tiền hết mà chỉ nói cái là tôi không dám tin các ngài sẽ thành Phật chỉ nói chuyện đó thôi thì có như là cả đùa mà chính cái đó là bởi vì mình có một hộp trâu mà mình không tin rồi chú chị nghèo chú khổ rồi chú với mình ông có một trâu ông có thành Phật ông khác ông tin được cái đó thì ông tiến ông thành Phật thành nó nhớ như vậy đó là một sự khiến cho mình không bị giác ngộ chứ nói như ai thấy như vậy thôi mà không ngờ đó là một cái lối cử cho mình giác ngộ cái sẵn có của mình mà nói cử như vậy đó tức là một cái tinh thần nghĩa là vượt bậc để làm cho mình bước ngộ được cái sẵn có của mình. Vì vậy mà khi mình bước ngộ được cái sẵn có của mình đó, mình thấy được thật sâu của mình thì lúc đó mình mới thật cái khác không à. Thì như vậy cái thật sâu là ví dụ cho cái thật tánh, thì cái thật tánh là cái nhân mà cái thành thật là quả phải không, mà cái nhân đó với cái quả đó có khác không à. Vì vậy cho nên nói nhân dồn biến quả thành quả trước người nhân thành Phật thì cứ thành lại chứ ông Phật sẵn có của mình mà thành ông Phật đó thì gọi là kết quả, còn khởi sự tư là nó thành thứ thì đó là tư nhân. Nhân không có rời quả, mà quả cũng không có tư nhân, nhưng mà tại vì mình không hiểu, mình chỉ có sống với cái nhu lòng cho nên mình không thấy được Phật tánh đó. Nếu mà quý vị mà nhận ra được Phật tánh đó rồi thì quý vị mới đồng rằng mình với Phật không khác. Và vì vậy nó thiền tâm với chữ tức tâm tức Phật, nghe thì tâm đó là Phật, hãy xuống đây nữa hết. Đó là cái ý nghĩa của con nguyên tâm. Muốn chữ cho mình nghe nơi nhân là đã đủ quả, mà thành quả rồi cũng phải là cái nhân chưa chúng có gì lạ. Cho nên nhân với quả đều thành nhau, chứ không có cái nào khác trên như đó. Thôi, phải đầy nghĩa.